Kính chào quý thính giả. Cảm ơn quý vị đã đón nghe chương trình phát thanh nguồn sống. Hôm nay chúng tôi mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Lẽ thật cho đời sống. Cầu xin Chúa dùng các chân lý trong Kinh Thánh nuôi dưỡng tâm linh và ban phước lành cho quý vị trong khi lắng nghe và tiếp nhận lời Ngài.
Kính chào quý vị thính giả. Cảm ơn quý vị đã đón nghe chương trình Lẽ thật cho đời sống của Đài Nguồn Sống. Đây là chương trình nhằm đem lẽ thật của Đức Chúa Trời trong Kinh Thánh để áp dụng cho đời sống đức tin hàng ngày, hầu mở đường cho những ai chưa nhận biết Chúa Cứu Thế Giê-xu có thể đi đến chỗ tin nhận Chúa để được tha tội và được sự sống đời đời, và để gây dựng con dân Chúa được trưởng thành trong đức tin để sống hữu hiệu cho danh Chúa Cứu Thế Giê-xu, phục vụ mục đích đời đời của nước Đức Chúa Trời.
Quý thính giả thân mến, hôm nay chương trình Lẽ thật cho đời sống tiếp tục loạt bài Những nguyên tắc đầu tiên. Đây là loạt bài dựa trên nền tảng Kinh Thánh qua các phân đoạn chọn lọc liên hệ đến nguyên tắc căn bản, lẽ đạo chính yếu của đức tin Cơ Đốc. Mục đích của loạt bài Những nguyên tắc đầu tiên là để con dân Chúa thông hiểu, am tường lẽ đạo đức tin, đồng thời sống đạo dựa trên lời dạy Kinh Thánh về những khía cạnh thực tế trong đời sống theo Chúa hằng ngày. Hôm nay chúng ta đến bài số 146. Bài học Kinh Thánh chúng ta cùng học hôm nay dưới loạt bài 2, tiểu đề số 2, Lưu truyền đức tin, mang đề tài Quản lý gia đình, phần 4. Tiếp theo sau đó, chúng ta sẽ có phần suy nghĩ áp dụng nguyên tắc đã học cho hoàn cảnh cá nhân. Xin mời quý vị mở Kinh Thánh trong sách Timôthê nhất, đoạn 3, từ câu 1 đến câu 7 để cùng theo dõi và cùng học lời Chúa. Ví bằng có kẻ mong được làm giám mục, ấy là ưa muốn một việc tốt lành, lời đó là phải lắm. Vậy, người giám mục cần phải không chỗ trách được, là chồng chỉ một vợ mà thôi, có tiết độ, có tài trí, xứng đáng, hay tiếp khách và khéo dạy dỗ. Đừng mê rượu, cũng đừng hung bạo, nhưng phải mềm mại, hòa nhã. Lại đừng ham tiền bạc, phải khéo cai trị nhà riêng mình, giữ con cái mình cho vâng phục và ngay thật trọn vẹn. Vì nếu có ai không biết cai trị nhà riêng mình, thì làm sao cai trị được hội thánh của Đức Chúa Trời? Người mới tin đạo không được làm giám mục, e người tự kiêu mà sa vào án phạt của ma quỷ chăng? Người giám mục là phải được người ngoại làm chứng tốt cho, kẻo bị sỉ nhục mà mắc bẫy ma quỷ. Chúng ta đọc thêm trong tiết đoạn 1 từ câu 5 đến câu 9. Ta đã để con ở lại Crete đặng sắp đặt mọi việc chưa thu xếp, và theo như ta đã răn bảo cho con mà lập những trưởng lão trong mỗi thành. Mỗi người trong vòng trưởng lão đó phải cho không chỗ trách được, chỉ chồng của một vợ, con cái phải tin Chúa, không được bị cáo là buông tuồng hoặc ngỗ nghịch. Vì người giám mục làm kẻ quản lý nhà Đức Chúa Trời thì phải cho không chỗ trách được, chẳng nên kiêu ngạo, giận dữ, nghiền rượu, hung tàn, tham lợi, nhưng phải hai tiếp đãi khách, bạn với người hiền, khôn ngoan, công bình, thánh sạch, tiết độ, hằng giữ đạo thật y như đã nghe dạy, hầu cho có thể theo đạo lành mà khuyên dỗ người ta và bác lại kẻ chống trả.
Sứ đồ Phaolô dùng một chữ hết sức là rõ ràng: người lãnh đạo phải khéo cai trị nhà riêng mình. Chữ cai trị có nghĩa là thi hành thẩm quyền, đứng trước mặt hay là đứng mũi chịu sào, hay là chữ quản lý. Đây là người thi hành chức vị lãnh đạo, đứng vào chỗ chịu trách nhiệm cho sự tốt lành hưng thạnh của tất cả những người trong gia đình, là người thẩm định hướng dẫn đường lối hướng đi của gia đình, là người thẩm định hệ thống giá trị của gia đình và thẩm định phương cách để sống động trong giá trị đó cho toàn thể gia đình. Đây là người quản lý chịu trách nhiệm cho toàn thể mọi khía cạnh của gia đình mình. Và ở đây chúng ta được nhắc nhở rằng Kinh Thánh không mâu thuẫn. Như đã giao quyền trách nhiệm lãnh đạo cho người nam thì cũng giao quyền quản lý và trách nhiệm cai trị hướng dẫn cho người nam, tức là người chồng, người cha ở trong gia đình. Người chồng, người cha là người quản trị gia đình, quản lý gia đình, lãnh đạo gia đình, chịu trách nhiệm trên gia đình. Dĩ nhiên không phải là độc quyền hay là độc tài trong gia đình, vì trách nhiệm trong gia đình được chia sẻ cho tất cả mọi người trong gia đình. Nhưng điều mà tôi chỉ muốn nhắc lại ở đây đó là người lãnh đạo trong gia đình là một người nam, thi hành ý của Chúa trong sự lãnh đạo gia đình, theo ý của Chúa để lo cho gia đình, hướng dẫn gia đình, gây dựng gia đình. Nghĩa là không phải là người lãnh đạo cai trị theo ý riêng của mình, nhưng là người chịu trách nhiệm trước mặt Chúa để hướng dẫn gia đình đi theo ý muốn của Chúa và đường lối của Chúa và chương trình của Chúa. Chữ cai trị mà sứ đồ Phaolô dùng trong sự quản lý gia đình thì cũng là chữ mà ông dùng trong trách nhiệm lãnh đạo hội thánh. Ở trong Timothy nhất đoạn 5 câu số 17, các trưởng lão khéo cai trị hội thánh thì mình phải kính trọng bội phần, nhất là những người chịu chức rao giảng và dạy dỗ. Ở đây chỉ ra rằng dầu môi trường của gia đình và môi trường hội thánh khá khác biệt, nhưng nguyên tắc lãnh đạo là nguyên tắc chung, và công việc để cai trị quản lý gia đình hay là quản lý hội thánh thì là công việc tương tự, là trách nhiệm tương tự. Và để một người có thể đứng vào trong cương vị lãnh đạo, khéo cai trị hội thánh, khéo quản lý hội thánh, thì trước hết phải có kinh nghiệm và quá trình khéo cai trị nhà riêng mình, khéo quản lý gia đình riêng của mình. Đây phải là người trước hết lãnh đạo gia đình, lãnh đạo cả phần thuộc linh lẫn phần thuộc thể của gia đình mình, đặc biệt là phần thuộc linh. Phải biết cách áp dụng lời Chúa cách hữu hiệu trong liên hệ gia đình, với những thách thức của gia đình, trong sự liên hệ gần gũi trong gia đình, thì mới có thể áp dụng cái nguyên tắc của sự lãnh đạo, cai trị, quản lý gia đình vào trong sự lãnh đạo, cai trị, quản lý hội thánh cách hữu hiệu và đẹp lòng Chúa, cho sự hưng thạnh, mạnh mẽ, gây dựng, tăng tiến của hội thánh. Chúng ta để ý đến cách mà sứ đồ Phaolô viết. Ông nói phải khéo cai trị nhà riêng mình, để ý chữ khéo. Đây là người đứng trong trách nhiệm lãnh đạo gia đình, lãnh đạo hội thánh và lãnh đạo cách khéo léo, cai trị cách khéo léo, quản lý cách khéo léo. Khéo léo ở đây mang ý nghĩa là đem lại thành quả tốt đẹp, đúng theo chương trình, đúng theo mục đích, đúng theo ý muốn của Chúa. Không phải chỉ cai trị mà thôi, nhưng cai trị cách khéo léo. Không phải chỉ lãnh đạo mà thôi, nhưng lãnh đạo có kết quả. Không phải chỉ quản lý mà thôi, nhưng quản lý đúng mục đích và đúng nhu cầu và đúng theo chương trình của Chúa. Vì có nhiều người cai trị gia đình mình nhưng không cai trị khéo léo. Có nhiều người lãnh đạo gia đình nhưng không đem lại kết quả như ý muốn. Có nhiều người quản lý nhưng không quản lý cách khôn ngoan, không đạt được thành quả như Chúa định và không đem lại sự vinh hiển cho Chúa. Chữ khéo léo trong nguyên bản là một chữ hết sức là xúc tích. Chúng ta có thể dịch ra với chữ thượng tặng hay là tuyệt diệu. Nhưng thượng tặng hay là tuyệt diệu cũng chưa lột bỏ được ý nghĩa rất thâm thúy của chữ này. Chữ này nối kết giữa hai ý nghĩa. Thứ nhất, tốt lành trong bản chất, tốt lành, hữu dụng, có ích, đúng theo mẫu mực tốt lành của đạo đức, nhưng cũng hữu dụng trong đời sống hàng ngày. Nghĩa là tốt lành trong thực tế, không phải chỉ trên lý thuyết mà thôi. Dùng được, xài được, sử dụng được, đem lại ích lợi, đem lại sự tiến bộ, làm cho tăng tiến, làm cho tốt đẹp hơn, nâng cấp, thượng hạng. Ý nghĩa thứ hai nói về sự tuyệt mỹ ở bên ngoài, nghĩa là nói về sự đẹp đẽ, sự thanh lịch, sự quyến rũ, dễ thương, dễ mến, nhẹ nhàng, hấp dẫn, đẹp mắt, làm vui lòng, làm thỏa lòng. Và khi sứ đồ Phaolô dùng chữ này để áp dụng cho vấn đề quản lý gia đình, hướng dẫn gia đình, cai trị gia đình, thì ông nói về một sự lãnh đạo có bản chất tốt lành, đúng theo lẽ thật, đúng theo ý muốn của Chúa, không ra từ sự tự kỷ của con người, không đặt để trên ý muốn cá nhân, không ích kỷ, không tiêu cực, nhưng đem lại ích lợi cho gia đình, làm tươi mới sự liên hệ, giúp đỡ cho gia đình được tăng tiến, giải quyết những vấn đề cần thiết, quyết định cách thực tế, cách khôn ngoan, đem lại sự tốt lành. Nhưng đồng thời với ý nghĩa đẹp đẽ trong sự cao thượng, đẹp đẽ trong tính chất, có giá trị cao đẹp, nối kết với mục đích cao trọng. Khi người chung quanh nhìn vào gia đình, nhìn vào con cái, nhìn vào cách cư xử trong sự liên hệ, thì tất cả đều thấy vui lòng, khâm phục, thấy giá trị, thấy sự đẹp đẽ. Và nói về phương diện thuộc linh thì thấy được sự bày tỏ ân sủng, kinh nghiệm được tình yêu thương, phản ảnh sự cao trọng của Chúa Giê-xu và chương trình đời đời của Đức Chúa Trời. Và lý luận của sứ đồ Phaolô đó là khi một người có một quá trình lãnh đạo như vậy trong gia đình, bày tỏ kinh nghiệm và sự hiểu biết và sự khôn ngoan của mình áp dụng lời của Chúa trong hoàn cảnh của gia đình để gây dựng gia đình tốt đẹp từ bên trong lẫn bên ngoài, từ vấn đề vật chất đến vấn đề thuộc linh, vừa đẹp lòng Chúa vừa đẹp lòng người, thì người đó bày tỏ công việc ân điển đã được thực hiện trong đời sống của mình, trong chỗ Chúa đặt trong gia đình mình với ân tứ Chúa ban cho, thì người đó có thể được giao phó trách nhiệm lãnh đạo hội thánh, cũng là gia đình của Chúa, bao gồm những gia đình cá nhân, áp dụng nguyên tắc tương tự trong sự lãnh đạo, trong sự cai trị, trong sự quản lý, những chi tiết, những khía cạnh của sự sống đạo, sống động trong sự liên hệ thực tế giữa cộng đồng con cái Chúa, trong sự thông công giữa hội thánh và công việc phục vụ Chúa giao phó cho hội thánh, không phải chỉ trong cộng đồng hội thánh mà thôi, nhưng trong cộng đồng của những người chưa tin, và họ thấy được Chúa, và họ thấy được sự yêu thương trong Chúa, và họ thấy được kết quả của đời sống thay đổi trong đức tin, bày tỏ quyền năng của đạo Chúa, bày tỏ sự tuyệt vời, cao trọng, năng quyền của lời Chúa, đem đến sự tôn đại, trân quý, thờ phượng Chúa Giê-xu. Và đó là sự nối kết giữa sự cai trị nhà riêng mình và cai trị hội thánh Đức Chúa Trời. Và đây là một sự nối kết, một điều kiện dễ dàng quan sát, dễ dàng đo lường, dễ dàng chứng minh. Sẽ có trường hợp mà một người hội đủ điều kiện về vấn đề đạo đức, về vấn đề ân tứ, nhưng không hội đủ điều kiện về vấn đề gia đình để đứng vào trách nhiệm lãnh đạo hội thánh. Chúng ta hỏi rằng trường hợp đó như thế nào? Người đó có thể đang sống một cuộc đời, sống đạo đức tin, tin kính trước mặt Chúa, đạp lòng Chúa, trưởng thành trong Chúa, mọi sự trong đời sống có vẻ thích nghi về phương diện thuộc linh. Nhưng có thể người đó tin Chúa trẻ trong đời sống, khi đã có tuổi, khi đã lập gia đình và con cái đã lớn. Mẫu mực của sinh hoạt gia đình đã được thiết lập từ lâu trước khi tin Chúa, và dòng người đó bước đi cách hẳn hoi trước mặt Chúa sau khi đã tin nhận Chúa, nhưng vẫn còn nhiều hỗn loạn trong gia đình. Và người đó vẫn còn gặp khó khăn trong khi quản lý gia đình theo nguyên tắc của đức tin, theo căn bản của lời Chúa. Thì người đó vẫn có thể hầu việc Chúa trong nhiều cương vị khác trong hội thánh với những ân tứ mà Chúa ban cho, nhưng không ở trong cương vị lãnh đạo hội thánh, giảng dạy hội thánh. Vì một phần rất rõ ràng về điều kiện của chức vụ này là phải khéo quản trị gia đình mình, dạy dỗ con cái biết vâng phục với tất cả lòng tôn kính. Ở đây không có nghĩa là người đó được kêu gọi vào trong chức vụ nhưng không thể phục vụ được. Vì rõ ràng trong hội thánh không phải ai cũng được kêu gọi vào trong chức vụ lãnh đạo hội thánh. Và khi Chúa kêu gọi vào trong chức vụ lãnh đạo hội thánh, thì Chúa cũng sẽ ban ân tứ để có thể thực hiện được công việc. Đồng thời Chúa sẽ làm cho hội đủ tất cả những điều kiện trong đời sống để có thể thi hành công việc và trách nhiệm mà Chúa giao phó. Cho nên ở đây, vấn đề không hội đủ điều kiện về phương diện gia đình chỉ ra cho chúng ta biết rằng Chúa không đặt để, Chúa không kêu gọi người đó vào trong chức vụ lãnh đạo hội thánh. Một lần nữa chúng ta nhắc nhớ rằng không phải tất cả mọi người đều được đặt để vào trong cương vị lãnh đạo hội thánh. Và những điều kiện mà Đức Thánh Linh liệt kê ra về chức vụ lãnh đạo cũng nói lên phần ân điển và ân tứ mà Chúa sẽ ban cho một người được kêu gọi để có thể thực nghiệm chương trình của Chúa, sự kêu gọi của Chúa trong đời sống. Một người không hội đủ tất cả những điều kiện được đặt ra không có nghĩa là không thể hầu việc Chúa, nhưng có nghĩa rằng phải hầu việc Chúa trong những cương vị khác, trong những môi trường khác, với những ân tứ khác, vì đã được bày tỏ ra rằng mình đã không được ban cho ân tứ lãnh đạo hội thánh. Trong phần song song trong sách Tít đoạn 1 câu 5 đến câu 9, sứ đồ Phaolô viết về điều kiện của những người được kêu gọi vào trong chức vụ lãnh đạo hội thánh như sau. Ông viết cho Tít: "Ta đã để con ở lại Crete đặng sắp đặt mọi việc chưa thu xếp, và theo như ta đã răn bảo con mà lập những trưởng lão trong mỗi thành. Mỗi người trong vòng trưởng lão đó phải cho không chỗ trách được, chỉ chồng của một vợ, con cái phải tin Chúa, không được bị cáo là luông tuồng hoặc ngỗ nghịch. Vừa người giám mục làm kẻ quản lý nhà Đức Chúa Trời thì phải cho không chỗ trách được. Chẳng nên kiêu ngạo, giận dữ, nghiền rượu, hung tàn, tham lợi, nhưng phải hay tiếp đãi khách, bạn với người hiền, khôn ngoan, công bình, thánh sạch, tiết độ, hằng giữ đạo thật y như đã nghe dạy, hầu cho có thể theo đạo lành mà khuyên dỗ người ta và bác lại kẻ chống trả. Để ý phần trách nhiệm trong gia đình, chỉ chồng của một vợ, con cái phải tin Chúa, không được bị cáo là luông tuồng hoặc ngỗ nghịch. Điều kiện con cái phải tin Chúa là điều kiện mà kết quả cuối cùng không tùy thuộc trên người có ước muốn lãnh đạo hội thánh. Vì đây là người có thể đã hết lòng hết sức trong sự dạy dỗ con cái, hướng dẫn con cái trong đức tin và thường xuyên công việc ân điển của Chúa bày tỏ ra trong gia đình qua sự hướng dẫn, dạy dỗ, răn bảo của cha mẹ. Thì con cái được gây dựng trong đức tin, lớn lên đến chỗ tin nhận Chúa và đi theo Chúa. Nhưng xét cho cùng thì đây là công việc của ân điển Chúa, hoàn toàn tùy thuộc trên Chúa và sự chọn lựa thánh của Chúa, không tùy thuộc trên cha mẹ, cách tuyệt đối, không tùy thuộc trên sự lãnh đạo của người cha, cách tuyệt đối trong gia đình. Vì thế khi một người hội đủ tất cả mọi điều kiện khác cho chức vụ lãnh đạo hội thánh, nhưng con cái không tin Chúa, thì đây cũng là một cách mà Chúa bày tỏ rõ ràng, rằng Đức Thánh Linh đã không ban cho người này ân tứ lãnh đạo hội thánh. Vì Kinh Thánh không bao giờ mâu thuẫn, nhưng Đức Thánh Linh sẽ sử dụng người này trong những phương diện khác, trong những ân tứ khác, cho sự sống mạnh của hội thánh, cho danh vinh hiển của Chúa, cho chương trình đời đời của Đức Chúa Trời. Người này sẽ không bị trách móc chi nếu không hầu việc Chúa trong cương vị lãnh đạo hội thánh, vì đây không phải là sự chọn lựa kêu gọi mà Chúa ban cho mình, nhưng sẽ hữu hiệu trong môi trường khác, và sẽ được Chúa ban thưởng vì đã hầu việc Chúa cách thành tâm, trung tín trong những môi trường khác mà Chúa ban cho và Chúa mở cửa cho. Trái lại, khi khăng khăng dấn thân vào chức vụ và cương vị lãnh đạo hội thánh mà không hội đủ điều kiện của chính Chúa nêu ra trong lời Kinh Thánh, thì đi ngược lại với nguyên tắc hầu việc Chúa theo ân tứ Chúa đã định sẵn cho mỗi người, và kết quả sẽ là sự tổn hại cho chính mình và cho hội thánh. Trở lại cách sứ đồ Phaolô viết trong thư Timôthê, phải khéo cai trị nhà riêng mình. Như chúng ta đã nói, đây là sự cai trị hướng dẫn, quản lý gia đình. Khéo léo không phải chỉ là về mặt nội bộ mà thôi, trong gia đình riêng của mình mà thôi, cách âm thầm mà thôi, nhưng là một sự đạp đẽ, một danh tiếng tốt, thấy được, quan sát được, theo dõi được, đo lường được bởi cộng đồng hội thánh, để hội thánh cũng có thể xác minh được về vấn đề hội đủ điều kiện này. Nhưng chúng ta để ý sứ đồ Phaolô dùng một chữ rộng rãi hơn là gia đình. Ông nói cai trị nhà riêng mình, không phải chỉ cai trị gia đình mình, nhưng cai trị nhà mình, nhà riêng mình. Chữ này mở rộng ra chỉ ra rằng vấn đề mà sứ đồ Phaolô đang nói về vấn đề cai trị không phải chỉ trên gia đình thôi, trong vấn đề liên hệ với vợ, với con không mà thôi, nhưng về tất cả mọi khía cạnh của người đó sống trong gia đình, nối kết về vấn đề tài nguyên Chúa ban cho, cơ hội Chúa ban cho, tiền bạc Chúa ban cho. Nghĩa là vấn đề quản gia mọi khía cạnh liên hệ đến gia đình, tất cả những sinh hoạt của nhà riêng mình. Chúng ta cũng dễ dàng để đưa ra một thí dụ về một người có thể hết sức là trung tín trong đức tin, bày tỏ đạo đức, bày tỏ sự tin kính Chúa, trong liên hệ với vợ, với con có nhiều sự yêu thương, đâu vào đó, không có vấn đề gì trong sự liên hệ. Nhưng người đó có thể có vấn đề trong phương diện tiền bạc, sử dụng tiền bạc, có nhiều nợ nần đang bị phá sản. Bày tỏ ra rằng người này khéo léo trong vấn đề hướng dẫn gia đình trong sự liên hệ, nhưng không khéo léo trong vấn đề quản trị tiền bạc, không khôn ngoan trong vấn đề đầu tư, sử dụng tài nguyên mà Chúa ban cho. Trong phương diện của gia đình riêng mình, của nhà riêng mình, thì cũng không hội đủ điều kiện để có thể lãnh đạo, ảnh hưởng, quản gia tài nguyên mà Chúa ban cho hội thánh. Cho nên vấn đề khéo cai trị nhà riêng mình nói đến sự khéo léo trong sự cai trị khía cạnh nhân tố liên hệ trong gia đình mình, cũng như khía cạnh tài nguyên, tiền bạc, tất cả những điều mà Chúa ban cho trong đời sống của gia đình. Cho nên ở đây sứ đồ Phaolô chỉ ra rằng vấn đề quản lý, lãnh đạo, hướng dẫn gia đình không phải chỉ trên vấn đề liên hệ với vợ, với con không mà thôi, nhưng cũng bày tỏ sự trung tín, khéo léo, khôn ngoan, vâng phục lời Chúa trong khía cạnh sử dụng những tài nguyên mà Chúa ban cho, vấn đề tiền bạc, tài sản hay vấn đề nợ nần hay vấn đề dâng hiến, tất cả đều nằm dưới sự khéo léo cai trị nhà riêng mình. Giả sử như một người làm mục sư mà không dâng hiến cách điều đặn hay là không dâng hiến cách phải lẽ, thì rõ ràng sẽ gây nên cớ vấp phạm cho con dân Chúa trong hội thánh. Cho nên khía cạnh quản lý gia đình, quản lý nhà riêng là nơi công trường thử nghiệm để biết chắc rằng một người có sự kêu gọi thánh của Chúa trong vấn đề lãnh đạo hội thánh, cai trị hội thánh, quản lý, tài nguyên, nhân sự, con người, ân tứ mà Chúa ban cho hội thánh. Phải là một người quản gia khéo léo, trung thành, khôn ngoan đối với Chúa trong những điều Chúa ban cho nhà riêng mình, thì mới có thể đứng vào chức vụ làm quản gia khôn ngoan khéo léo, quản trị nhà của Đức Chúa Trời, gia đình của Đức Chúa Trời, chính là hội thánh. Những gì được bày tỏ ra trong khía cạnh của nhà riêng mình, gia đình riêng mình, cũng sẽ là những điều được bày tỏ ra cách công khai trong cộng đồng hội thánh, giữa gia đình hội thánh. Cho nên vấn đề khéo cai trị nhà riêng là vấn đề rất quan trọng để bày tỏ rằng một người có sự kêu gọi của Chúa hay không, có ân tứ Chúa ban cho hay không, qua điều kiện mà Chúa đặt để và ân sủng Chúa ban cho để có thể thực nghiệm những điều kiện mà Chúa đòi hỏi. Cho nên như chúng ta đã nói, một người có thể có điều kiện đạo đức, điều kiện tin kính, điều kiện hiểu biết lời của Chúa, nhưng gia đình không êm ấm, liên hệ gia đình có nhiều khó khăn, hay là vấn đề tiền bạc, tài chánh trong gia đình không được ổn thỏa, và ngay cả vấn đề con cái không nằm trong phạm vi ban cho ân sủng cứu rỗi của Chúa, thì đây là phương cách mà Đức Thánh Linh bày tỏ rằng sự kêu gọi của Chúa ban cho, ân tứ Chúa ban cho không bao gồm sự phục vụ trong cương vị lãnh đạo hội thánh. Trong cựu ước có những điều kiện cho người phục vụ trong cương vị làm thầy tế lễ. Nếu một người có tật không đi đứng bình thường được, hoặc là bị chột mắt, dầu vẫn thấy nhưng không thấy được toàn vẹn, thì không được sử dụng làm thầy tế lễ. Những điều kiện này không dính líu gì đến tình trạng thuộc linh của người đó, nhưng là sự bày tỏ ý muốn của Đức Chúa Trời cho những người đứng ra đại diện Chúa trước mặt dân sự là mô hình của một sự toàn vẹn theo Chúa, và là mẫu mực mà Chúa muốn bày tỏ cho dân sự. Thì cũng vậy, đời sống gia đình của một người, sinh hoạt của một người trong gia đình riêng của mình, trong nhà riêng của mình, bày tỏ mô hình mà Chúa muốn đặt để một gia đình trước mặt dân sự Chúa, là một tiêu chuẩn thấy được, đo lường được, làm gương được, vì đây là những khía cạnh và môi trường mà Chúa sẽ sử dụng người đó trong việc lãnh đạo hội thánh, như một công cụ có ảnh hưởng trên cộng đồng dân Chúa. Chúng ta đang suy nghĩ về vấn đề lưu truyền đức tin cho thế hệ mai sau, làm thế nào để truyền đạt đức tin cho con cái và thế hệ trẻ. Và chúng ta đang nhìn vào khía cạnh của gia đình ở trong vấn đề gây dựng đức tin trong hội thánh, đặc biệt trong đời sống của những người được kêu gọi vào trong chức vụ lãnh đạo hội thánh, thì vấn đề quản lý gia đình, cai trị nhà riêng mình, như Sư Đồ Phaolô nói, là vấn đề hết sức quan trọng. Sư Đồ Phaolô dùng những chữ hết sức là rõ ràng, xúc tích đầy những sự dạy dỗ áp dụng khi ông nói về sự giữ gìn con cái, dạy dỗ con cái. Ông nói, người lãnh đạo hội thánh phải khéo cai trị nhà riêng mình, giữ con cái mình cho vâng phục và ngay thật trọn vẹn. Chữ vâng phục là chữ mang hình ảnh gốc trong quân đội, có nghĩa là xếp hàng theo cấp bậc, xếp hàng theo thứ tự của cấp bậc của mình, và mình ở cấp bậc phía dưới, cho nên sẽ xếp hàng đứng bên dưới, đứng đằng sau người có cấp bậc cao hơn. Nghĩa là nói về sự nhận định rõ ràng về chỗ đứng của mình trong sự liên hệ với người khác. Ở đây nói về chỗ đứng của con cái trong sự liên hệ đối với cha mẹ. Con cái biết chỗ đứng rõ ràng của mình trong sự liên hệ đối với cha mẹ, đó là cấp bậc mình ở dưới. Con cái có thái độ tự động, vui lòng, hiểu biết, đặt để mình ở dưới quyền của cha mẹ. Giống như trong quân đội, khi một người lính có cấp bậc thấp hơn, thì đứng vào chỗ thuần phục những người có cấp cao hơn mình, tự xếp mình vào chỗ thuần phục với cấp trên. Con cái trong gia đình cơ đốc được dạy dỗ, huấn luyện, chỉ bảo trong lời của Chúa, đến chỗ tự động xếp mình vào chỗ đứng thuần phục đối với cha mẹ, vâng phục đối với cha mẹ. Sư đồ Phaolô nói thêm, và ngay thật trọn vẹn. Tự mình xếp vào chỗ đứng vâng phục cha mẹ trong thái độ ngay thật và trọn vẹn. Nghĩa là đây không phải chỉ là cái sự cư xử ở bên ngoài, nhưng là một thái độ tôn kính ở bên trong, một thái độ kính trọng, thương yêu đối với cha mẹ. Hình ảnh là sự tôn trọng cộng với sự khiêm nhường, lễ phép, nhã nhặn, cộng với lòng thương yêu, trân quý, được gói trọn ở trong khả năng thi hành. Nghĩa là con cái có khả năng thi hành những nguyên tắc, cách sống mà mình đã được huấn luyện trong môi trường của gia đình, trong sự tin kính Chúa, sự kính trọng cha mẹ. Vui vẻ, thành tâm, đặt mình vào trong chỗ đứng vâng phục đối với cha mẹ mình, với tất cả sự ưa thích. Nghĩa là con cái vui lòng trong sự vâng phục, vui lòng đầu phục cha mẹ. Vì hiểu biết rằng đây là giá trị đúng, đây là chỗ sống đẹp lòng Chúa, đây là bước đường của đức tin. Không có sự than phiền hay bất mãn, hay chống đối. Và đây là kết quả của ân sủng Chúa làm việc trong một gia đình khéo được cai trị bởi người cha, người chồng Chúa đặt để trong vai trò lãnh đạo, và người đó khéo cai trị nhà riêng mình, giữ con cái mình cho vâng phục và ngay thật trọn vẹn. Và Sư Đồ Phaolô nhấn mạnh sự nối kết rõ ràng với trách nhiệm phục vụ Chúa trong vòng hội thánh, với ân tứ Chúa ban, với cơ hội Chúa dành cho, với môi trường Chúa mở ra, để áp dụng những nguyên tắc, hướng đi và giá trị và phương cách đã được chứng minh áp dụng cách thành công và hiệu quả sáng danh Chúa trong gia đình riêng mình, trong nhà riêng mình, đã chứng minh được sự trung tín, thành công trong công việc nhỏ, để được giao phó công việc lớn hơn, trong môi trường ảnh hưởng lớn hơn, đó là gia đình của Chúa trong hội thánh, cho mục đích tối hậu là sự vinh hiển Chúa, và tất cả được ban cho trong ân sủng của Chúa qua quyền năng Đức Thánh Linh, nối kết gia đình cá nhân với gia đình của hội thánh Chúa, nối kết với thế hệ đi trước trong đức tin, với thế hệ theo sau, cũng đã được dạy dỗ, hướng dẫn, trang bị với lẽ thật trong lời Chúa.
Tôi vẫn tin Ngài, dẫu khi gặp cảnh khổ nào, hoặc nơi an tĩnh hay chìm trong bể thẳm sâu, tôi sống mỗi ngày nương Chúa không thôi. Chúa Cha trên trời hàng trăm nom tôi mọi nơi, lòng này hàng tin có Chúa luôn luôn đi cùng, trên nơi non cao hay trong đại dương sâu thẳm, Ngài hằng là Chúa chẳng giữ thân tôi. Chúa trên trời hàng trăm năm tôi mọi nơi. Cha chúng ta hàng trăm năm gìn giữ bông hồng, Ngài đưa dắt lối cho từng chim nhỏ bé kia. Tôi vững tin Ngài luôn nhớ thân tôi, Chúa Cha trên trời hàng trăm năm tôi mọi nơi. Lòng này hàng tin có Chúa luôn luôn đi cùng, trên nơi non cao hay trong đại dương sâu thẳm, Ngài hằng là Chúa chắn giữ thân tôi. Chúa Cha trên trời hàng trăm năm tôi mọi nơi. Nơi an tĩnh hay chìm trong bể thẳm sâu, tôi sống mỗi ngày nương Chúa không thôi. Chúa Cha trên trời hàng trăm năm tôi mọi nơi. Lòng này hàng tin có Chúa luôn luôn đi cùng, trên non cao hay trong đại dương sâu thẳm, Ngài hằng là Chúa chắn giữ thân tôi. Chúa Cha.
Cảm ơn quý vị đã theo dõi và lắng nghe chương trình Lẽ Thật Cho Đời Sống trong loạt bài Những Nguyên Tắc Đầu Tiên dựa trên nền tảng Kinh Thánh qua các phân đoạn chọn lọc liên hệ đến nguyên tắc căn bản lẽ đạo chính yếu của đức tin Cơ Đốc. Nếu quý vị có câu hỏi hoặc thắc mắc hoặc vấn đề liên quan đến loạt bài đang phát thanh, xin gửi về cho chương trình Lẽ Thật Cho Đời Sống. Chúng tôi sẽ trả lời những câu hỏi của quý vị và sẽ dùng trên làn sóng phát thanh nếu thích hợp. Xin quý vị liên lạc với chúng tôi qua địa chỉ điện thư nguồn sóng 2001avong@yahoo.com hoặc trên mạng lưới toàn cầu đài nguồn sóng.com. Xin cảm ơn quý thính giả. Xin thân mến tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình Lẽ Thật Cho Đời Sống kỳ tới.
Ngài hằng là Chúa chắn giữ thân tôi, Chúa Cha trên trời hàng trăm năm tôi mọi nơi. Lòng này hằng tin có Chúa.
Quý thính giả vừa nghe xong tiết mục Lẽ Thật Cho Đời Sống của Đài Nguồn Sống. Cầu xin Đức Thánh Linh khắc ghi lời Chúa trong lòng và ban cho quý thính giả năng lực làm theo lời Chúa. Thân mến, tạm biệt quý thính giả.
Chúa chắn giữ thân tôi, Chúa Cha trên trời hàng trăm năm tôi.